Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người xăm xì với nhau: Nhà người tội lỗi mà ông ấy cùng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phần nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 19 câu 1 đến câu 10 của Chủ nhật thứ 31 thường niên năm C. Cái câu chuyện gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Gia-kêu, trưởng trạm thu thuế ở Jericho, có giúp cho chúng ta có nhiều yếu tố để suy niệm. Thế nào là tôn giáo? Thế nào là đạo? Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cái tiến trình gặp gỡ Đức Giêsu, hay là cái hệ quả của việc gặp gỡ Đức Giêsu nó mang lại cái gì cho con người. Bây giờ mời anh chị em chúng ta coi, nhìn xem là cái vị thế xã hội của Gia-kêu như thế nào. Thứ nhất, tin mừng Luca tả ông là người đứng đầu những người thu thuế. Điểm thứ hai là người giàu có. Chúng ta thấy về phương diện quyền bính, ông đứng đầu những người thu thuế ở thành Jericho. Và điểm thứ hai, ông ta giàu có. Chúng ta biết trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, những người thu thuế bình thường đã bị coi là tội lỗi rồi. Có thể có nhiều lý do. Lý do thứ nhất chẳng hạn là những người thu thuế này cộng tác với chế độ chiếm đóng Roma, dân ngoại, nghĩa là tiếp tay cho quân thù, cho kẻ xâm lược. Đó là tội thứ nhất đối với những người Do Thái cực đoan, hay là những người Do Thái mà đạo đức theo kiểu cực đoan như Pharisêu chẳng hạn. Còn điểm thứ hai đó là làm cái nghề thu thuế, tiếp xúc với dân ngoại thì đối với người Do Thái là sẽ bị ô uế. Mà ô uế thì bình thường không được phép tham dự các nghi lễ ở đền thờ hay ở hội đường. Điểm thứ ba là người thu thuế, khi thu thuế như vậy thì chắc chắn có những cái chuyện bất công, gian lận xảy ra. Vì ba lý do đó mà người thu thuế trong thời xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu bị khinh chê, mặc dầu họ có giàu có đi chăng nữa, họ bị khinh chê bởi những người Do Thái đạo đức như nhóm Pharisêu, nhóm tiến sĩ luật chẳng hạn. Rồi chúng ta để ý là họ được coi như là những người tội lỗi. khinh dễ, bị khinh dễ. Đó là cái vị thế xã hội của Gia Kiều. Bây giờ cái con người đó với cái nhìn xã hội gia gán lên cho họ như vậy, với cái thân phận của họ như vậy, có thể trong cái nghề này có cái gian lận trong đó. Bởi vì chúng ta biết trong cái lời nói thú tội của ông ở dưới kia, xa hơn ở câu số 8, thì giúp cho chúng ta hiểu được, đoán được điều đó. Với con người như vậy mà lại chúng ta thấy có cái khao khát gặp xem Đức Giê-xu. Thưa anh chị em, cái điểm giúp chúng mình cảm thấy được an ủi và cổ vọ chúng mình là những kẻ tội lỗi. Đó. Từ cái thân phận tội lỗi như vậy, ô uế như vậy, mà ở dưới kia được Chúa đến tận nhà, và Chúa còn tuyên bố là ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham ở câu thứ 9 chẳng hạn. Thì cái gì đã làm biến chuyển cái vị thế xã hội của Gia-kêu? Cái gì đã làm biến đổi cái thân phận đời của Gia-kêu hay thân phận đời của chúng ta nói chung? Thưa anh chị em, thưa đó là ở câu thứ 3 và câu thứ 4 nói lên cái, hai cái câu này nói lên cái khát vọng của ông. Chúng ta nghe này, ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu. Chúng ta thấy rồi, thứ hai là nhưng mà ông ta bị giới hạn là vì dòng chúng đông, và mà ông ta lại lùn. Cái lùn là cái tự nhiên trời cho ông như vậy. Như vậy thì cái khát khao gặp gỡ Đức Giê-xu của ông bị giới hạn bởi cái thân xác tự nhiên của ông, bởi cái luật tự nhiên của ông như vậy. Rồi, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bởi vậy ông mới tìm cách xoay sở, ông chạy lên phía trước, ông trèo lên một cây sung cao để xem cho được Đức Giê-xu một lần nữa. Đó là cũng để xem cho được Đức Giê-xu, vì Đức Giê-xu sắp đi qua đó. Chúng ta thấy dẫu cho cái thân phận địa vị xã hội con người bạn chọc của ông có xấu đi nữa chăng nữa, nhưng có một điểm, đó là ông có lòng khao khát gặp gỡ nhịn Đức Giê-xu. Và ông tìm mọi cách, ông bị giới hạn về bản tính tự nhiên của ông là ông lùn. Thì khi bị giới hạn về tự nhiên thì ông dựa vào phương thế siêu nhiên được biểu tượng hóa bởi cây sung. Thưa anh chị em, tại sao tôi nói là cây sung lại nói là một phương thế siêu nhiên? Chúng ta biết trong thời xã hội thời Chúa Giê-xu, hay là trước Chúa Giê-xu trong thời thượng cổ, cái cây sung đối với các dân tộc như dân tộc Ai Cập, dân tộc Palestine, Canaan, rồi các dân tộc Syria, Liban xung quanh đó, xung quanh cái vùng Palestine quê hương của Chúa Giê-xu, thì các dân tộc đó thờ cây sung như một vị thần. Thờ cây sung như một vị thần, nghĩa là cây sung là biểu tượng của thần linh. Người ta thờ các vị thần ở nơi cây sung. Cho nên ở đây, thưa anh chị em, đi trèo lên một cây sung để nhìn thấy, để có thể thấy được Đức Giê-xu, có nghĩa là người ta dựa vào việc thờ cúng các thần minh của tự nhiên, của thiên nhiên, như cây cối chẳng hạn, như sao trời chẳng hạn, như sấm chớp bão bùng chẳng hạn, như mưa, như sét chẳng hạn, như đồng đất chẳng hạn. Ngày xưa người ta cứ thờ kính những cái quyền lực của thiên nhiên như vậy. Thưa anh chị em, như vậy thì ở đây Gia Kiêu tìm cách trèo lên cây sung, có nghĩa là sống một hình thức đạo tự nhiên để mà có một cái khao khát gặp gỡ Đức Kitô. Hay là cái cây sung này cũng là biểu tượng một thứ ngẫu tượng của sự thờ cúng mà của cái đạo mà gọi là đạo bình dân của con người trong thời thượng cổ. Thưa anh chị em, hỡi muốn gặp một vị thần hay là muốn đạt đến một cái mục đích nào đó thì về phương diện tự nhiên người ta không thể được, thì người ta sẽ dùng những hình thức siêu nhiên như cầu cơ, cầu kinh, thờ phụng, cúng quải ở nơi một cái cây nào đó, hay một thần nào đó, một dòng sông nào đó, hay là một ngôi sao nào đó chẳng hạn. Thưa anh chị em, mà cái cây thần linh ở trong cái văn hóa Canaan thì rất được được thờ một cách phổ biến. Chẳng hạn cái thần Asera là cái có cái cây linh thánh mà người Canaan hay thờ, một cái vị thần tên là Asera. Thì người Do Thái sau khi đến chiếm đất hứa, chiếm miền đất của người Canaan, thì cũng bị ảnh hưởng bởi việc thờ cúng này. Bị ảnh hưởng bởi thế cúng này. Họ cũng một thời là thờ cúng này, sống cái việc thờ cúng này, tên là Asera. Asera vừa là tên riêng của một vị thần của người Canaan, nữ thần của người Canaan. Nhưng mà chữ Asera trong tiếng Do Thái cũng có nghĩa là cái cột linh thánh, cái cột thiêng, một cái cây, cây thiêng. Cho nên cây sung cũng là một trong những dạng thức cây thiêng mà người thời bấy giờ người ta thờ phụng các vị thần của tự nhiên. Thì đó là một hình thức tôn giáo. Như vậy thì chúng ta thấy cái khát khao của con người được biểu tượng qua cái gương mặt Gia Kêu gặp gỡ Đức Kitô bị giới hạn. Con người dùng cái khả năng tự nhiên của mình, mà khả năng tự nhiên ở đây của ông Gia Kêu đây là bị lùn, nghĩa là thấp, không có thể, vì dân chúng đông, ông lùn quá, ông không thấy được. Nghĩa là cái khả năng tự nhiên của ông bị giới hạn, không đủ cao để mà gặp gỡ được Đức Kitô. Thì ông phải dựa vào một cái hình thức tự nhiên, một hình thức siêu nhiên, tức là việc thờ cúng cái cây linh thánh này, là cây sung, nghĩa là trèo lên cây sung, dựa vào những cái việc thờ cúng như vậy để mà có thể đạt đến mục đích của mình, đó là gặp gỡ Đức Kitô. Đó, chúng ta thấy. Rồi, bây giờ khi mà ông chạy tới đằng trước để trèo lên cây sung để có thể gặp gỡ Đức Kitô, thì chuyện gì xảy ra? Thì Chúa Giêsu cũng đến, vừa đến nơi cây sung đó. Thì chúng ta để ý, Chúa luôn đi bước trước, người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Chúng ta thấy Chúa ngỏ lời và Chúa mời gọi ông xuống. Và Chúa nói hôm nay phải đến ở lại nhà ông. Chúng ta thấy tuyệt vời, trên kia có người đi tìm Thượng Đế, có tìm gặp Thượng Đế, tìm xem và gặp gỡ Thượng Đế qua gương mặt Đức Giêsu. Bị giới hạn về phương diện tự nhiên, bị giới hạn về phương diện siêu nhiên, dựa vào những cái thờ phụng cúng quại khác, những cái hình thức thần tượng khác. Thì ở đây Thiên Chúa đến nhìn và kêu con người xuống. Chúa bảo ông Gia Kêu là: "Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, xuống mau đi." Chúa bảo mau, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Có nghĩa là ở đây, ở trên kia thì có người đi tìm Thượng Đế với những phương thức riêng của mình, còn ở dưới này thì Thượng Đế đến với con người. Cho nên kể từ này về sau, muốn gặp gỡ Thượng Đế qua con người Giêsu thì không còn phải dựa vào những quyền lực của tự nhiên hay của siêu nhiên, cái kiểu thờ phụng ngẫu tượng kia nữa, mà là Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Cho nên từ này sau hãy bỏ đi những hình thức cây sung kia, những hình thức siêu nhiên kia, bởi vì đó là siêu nhiên tuyệt đối, đến với con người, đến tận nhà. Cho nên ở trên kia chúng ta có thể định nghĩa đạo là gì, tôn giáo là gì. Tôn giáo là con người đi tìm Thượng Đế nhưng mà không bao giờ đạt được bằng những phương cách này, phương cách khác, phương cách của tự nhiên và của siêu nhiên. Còn đạo là gì? Đạo là Thiên Chúa đến gặp gỡ và ở lại với con người. Ấy là đạo. Chúng ta thấy trong cuộc gặp gỡ này giữa Gia Kêu và Chúa Giêsu cho chúng ta cái định nghĩa tôn giáo và đạo là như vậy. Tôn giáo là con người với sức riêng của mình, tự nhiên hay siêu nhiên, đi tìm Thiên Chúa nhưng bị giới hạn, không thể nào gặp được. Còn đạo là gì? Đạo là Thiên Chúa đến yêu cầu con người hãy dẹp bỏ đi những cái phương thế, những hình thức cây sung trong cuộc đời, của cuộc sống, trong hiện hữu của nó, bởi vì không còn những thứ đó nữa, và có dùng những thứ đó cũng không gặp gỡ được Thiên Chúa của Đức Giêsu. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đạo là Thiên Chúa đến ý ngỏ lời với con người, đáp trả cho cái khát vọng gặp gỡ của gặp gỡ thượng đế của con người. Rồi khi chú nói với ông là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông, thì ông mừng lắm, ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Chúng ta thấy ông có hai cái động thái. Ông mới vội vàng tụt xuống khỏi cây, tức là bỏ đi cái cây sung kia, bỏ đi những hình thức tìm kiếm khác. Ông đón rước Chúa trực tiếp về nhà mình. Thì thế là đám đông, chúng ta để ý câu thứ 7 nói là thấy vậy mọi người xăm xì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Chúng ta thấy Gia-kêu tiếp đón Chúa vào nhà mình với thân phận của một kẻ tội lỗi. Nhưng mà một khi với thân phận là của một kẻ tội lỗi mà mình sẵn sàng bỏ đi những hình thức cây sung kia, theo cái nghĩa bóng, bỏ đi những hình thức ngẫu tượng hay là thờ cúng, thờ quấy, đồng bóng, những hình thức siêu nhiên khác ngoài Thiên Chúa, thì và với tấm lòng mừng rỡ đón rước Chúa, thì với tấm lòng chân thành như vậy, sự tiếp nhận Chúa như vậy đó, thì có hệ quả gì? Với thân phận tội lỗi của mình mà mình tiếp Chúa như vậy thì có cái hệ quả gì? Đó là biến mình trở thành kẻ công chính, bác ái và công bằng. Chúng ta thấy để ý, sau khi đám đông sầm xì như vậy thì ông Gia-kêu đứng đó mới thưa với Chúa rằng: thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúng ta thấy trong cái phần này, cái câu này nó hàm ý một hình thức xưng tội gián tiếp. Thứ nhất này, phần thứ nhất là thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, đó là bác ái. Điểm thứ hai, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Có nghĩa là tôi trả công bằng mà trả còn hơn cái lễ công bằng nữa. Đó, như vậy thì bác ái và công bằng. Như vậy thưa anh chị em, từ một thân phận tội lỗi, từ một phân thần bất làm những cái chuyện bất công, gian lận và thiếu đức ái, mà một khi gặp gỡ được Đức Kitô, một khi chấp nhận lời mời gọi Đức Kitô là hãy xuống khỏi cây sung, có nghĩa là hãy dẹp bỏ đi tất cả những hình thức ngẫu tượng khác trong cuộc đời mình và vui vẻ đón nhận Đức Kitô, thì thân phận tội lỗi gian lận của mình trở thành một con người bác ái và công bằng. Cho nên cái sức mạnh của cái việc gặp gỡ Đức Giêsu nó ở chỗ đó, thưa anh chị em. Cho nên để có được một cái sự đổi đời này, còn phải điều kiện thứ nhất, dẫu cho cái thân phận xã hội của mình, cái điều kiện xã hội của mình, cái bản chất con người của mình có là người đứng đầu thu thuế, tức là còn gian lận kiểu đứng đầu chẳng hạn, tội lỗi kiểu đứng đầu chẳng hạn, hay là giàu có gì để chăng nữa, như Chúa nói người giàu khó vào nước thiên đàng, mà một khi dẫu cho cái thân phận đời của mình là như thế nào chăng nữa, mà chỉ còn có lòng khao khát muốn gặp gỡ Đức Kitô, thì Chúa sẽ đáp trả. Chúa sẽ nói: này, hôm nay xuống mau đi, bỏ hết mọi sự đi, hôm nay ta sẽ ở lại nhà ngươi. Cho nên khi có lòng khao khát thật sự gặp gỡ Đức Kitô, chúng ta sẽ được gặp. Mà không, một khi gặp người thì chúng ta sẽ có cái sự thấy có sự biến đổi trong thân phận đời của chúng ta. Chúng ta có một cái quyết tâm đổi đời, thưa anh chị em. Cho nên nếu từ lâu nay mà giữ đạo mà chúng ta chưa có sự đổi đời, đổi thái độ sống, thì coi chừng là giữ đạo cả đời mà không gặp Chúa. Thưa anh chị em, giữ đạo cả đời mà không gặp Chúa, không gặp Chúa đích thực. Mà tại sao không gặp Chúa đích thực? Bởi vì không thực sự có lòng khao khát gặp gỡ Chúa, như ông Gia-kêu này chẳng hạn. Không dùng mọi phương thế để mà đạt đến cái việc gặp gỡ Chúa. Cho nên để có một sự gặp gỡ đích thực Đức Kitô, và cái sự gặp gỡ đó nó dẫn đến một sự đổi đời đích thực trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, thì còn điều kiện đầu tiên là còn phải có lòng khao khát thật sự. Thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được cái thực sự có cái lòng khao khát đến gặp gỡ người trong bí tích thánh thể, trong các bí tích, trong cái bí tích giao hòa chẳng hạn, đặc biệt trong bí tích giao hòa. Đó, thưa anh chị em, cho nên hãy xin Chúa cho chúng ta có cái điều kiện đầu tiên này là cái lòng khao khát gặp gỡ người, y như là Gia-kêu vậy. Nếu không, chúng mình giữ đạo cả đời mà cứ tà tà, không có một cái sự chuyển hóa, không có một sự biến đổi nào, cứ tà tà như vậy, nóng tính vẫn còn nóng tính, công lỗi đức công bằng, lỗi đức ái vẫn còn cứ như vậy. Cho nên giữ đạo mình đó là một hình thức là phản chứng từ. Phản chứng từ, anh chị em, đồng ý là chúng mình mọi người đều có một thân phận đời tội lỗi như Gia-kêu. Nhưng mà cái không có biến đổi thân phận đời tội lỗi của chúng ta được đó là gì? Bởi vì chúng ta thiếu lòng khao khát yêu mến và gặp gỡ Đức Kitô, thiếu lòng khao khát có một cuộc gặp gỡ thân tình và liên vị với Đức Kitô, thiếu cái khao khát giữ nghĩa giữ tình với Đức Kitô qua việc giữ đạo, thưa anh chị em. Đó. Cho nên rồi chúng ta để ý sau đó khi Chúa Giêsu nói là Gia-kêu xuống mau đi vì hôm nay tôi ở lại nhà ông, thì sau khi ông làm một cái cuộc xưng tội nhỏ nhỏ như vậy thì Chúa nói về ông ở trên kia, thì Chúa nhìn lên ông ở trên cây và Chúa bảo ông xuống và Chúa nói là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ở dưới này thì Chúa nói về ông cho đám đông là Chúa nói hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Ở trên kia nói hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ở dưới này nói hôm nay tôi ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Như vậy thì trên kia là tôi ở lại nhà ông, ở dưới này ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Như vậy có nghĩa là tôi đồng nghĩa với ơn cứu độ. Như vậy tôi là đấng cứu thế. Và tôi đến nhà ông có nghĩa là ơn cứu độ đến nhà ông, có nghĩa là tôi đến cứu ông. Lý do bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Và Chúa kết luận vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Thưa anh chị em, cho nên nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có cái lòng thực sự khao khát gặp gỡ, yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu, gặp gỡ một cách thông tình, chứ đừng dừng lại ở cái việc giữ lễ giữ luật, chứ không phải giữ nghĩa tình với Chúa. Đó. Cho nên còn phải đi sâu hơn nữa, chúng mình đừng có dừng lại ở cái bình thường, thưa anh chị em. Một Kitô hữu bình thường trở thành một Kitô hữu tầm thường, và một Kitô hữu tầm thường dễ dẫn đến một Kitô hữu tầm bậy lắm. Cho nên chúng mình, cái lý tưởng của chúng mình là phải vươn lên cái phi thường, chứ đừng bao giờ dừng lại và hài lòng ở cái bình thường của một thân phận của một Kitô hữu bình thường được. Phải vươn lên tới phi thường. Cho nên mà làm sao vươn lên tới phi thường, phải có lòng khát khao thật sự gặp gỡ Đức Kitô. Xin Chúa giúp cho chúng ta có được cái ơn này, để mà trong đời sống Kitô hữu chúng ta, chúng ta sẽ thấy vui hơn như Gia-kêu. Chúng ta vui lắm, tụt xuống khỏi cây sung liền, nghĩa là bỏ hết những cây sung của bài bạc, những cây sung của sắc dục, những cái sung của đam mê, những cái sung của rượu chè, những cái sung của thủ đoạn, những cái sung của gian á, những cái sung của tham lam tiền bạc, của cải vật chất, những cái sung của bất công, chẳng hạn như vậy. Đó là những hình thức cây sung của thời đại này mà Chúa mời gọi chúng ta phải nhổ phăng đi. Bởi vì từ nay về sau không còn phải leo lên cây sung để gặp được Chúa, mà Chúa đến nhà. Chỉ cần có lòng vứt bỏ và nhổ đi những cây sung kia đi hay không, và có vui lòng đón nhận Chúa hay không, thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết can đảm, có sức mạnh để vứt bỏ những cây sung kia, hãy từ bỏ, hãy tụt xuống, hãy đi xuống, đừng có dựa vào những cái. Đau lòng thấy có một số Kitô hữu công giáo là công giáo, mà khi có cái chuyện gì mà xảy ra trục trặc trong đời sống của mình, xui xẻo, gọi là xui xẻo, đi ông thầy này, đi ông thầy kia coi bói, đi ngay cả dùng bùa, dùng ngải, rồi bùa ngải nó quật lại cho, Tôi gặp rất là nhiều trường hợp tôi than phiền với tôi như vậy. Bồ ngài nó quật lại cho, tại bởi vì quỷ mà. Nó coi bói cũng là một hình thức trá hình của quỷ mà. Nó cho nên là cứ dựa vào, cho nên nó bói toán bùa ngải đó là những cây sung rất là mạnh, rất là tàn ác trong cái xã hội hiện đại này, thưa anh chị em. Mà anh chị em không trèo xuống khỏi những cây sung đó thì những cây sung đó nó sẽ đè anh chị em, nó làm cho cuộc đời chúng ta trở nên khốn nạn hơn, thưa anh chị em. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp cái chuyện đó, khi người ta đến tâm sự xin tôi cầu nguyện cho. Cho nên xin anh chị em hãy để ý, đừng trèo lên những thứ cây sung đó, nhất là bùa ngải. Điều làm tôi rất là sốc đó là nhiều Kitô hữu, nhiều người Công giáo giữ đạo mà hãy có chuyện gì đi xin thầy bùa, đi xin bùa về để trừ khử nó, mà tưởng là trừ khử được, không, nó quật lại cho mình nó. Chúng ta thấy rồi bắt đầu khốn cùng, bị Satan nó nhập, nó chiếm hữu, nó gây bao nhiêu khốn nạn khác. Cho nên đừng dựa vào những cây sung hiện đại đó của thế giới ngày nay, thưa anh chị em, đó là những hình thức trá hình của quỷ mà thôi. Hãy đến gặp gỡ Đức Giêsu, phải có lòng khao khát gặp gỡ người, thì những cái sự ác, những cái trục trặc, những cái xui xẻo của kiếp người của chúng ta sẽ được hóa giải, sẽ được biến đổi, sẽ được cứu, chúng ta sẽ được cứu. Như Chúa nói hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhà này đã khao khát gặp gỡ Chúa và đã vui vẻ tiếp đón Chúa bằng cách trèo xuống khỏi cây sung, nghĩa là bỏ đi những cái hình thức phù phiếm, nhất là những hình thức phù phiếm của thời hiện đại này. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và giúp anh chị em biết biện phần. Đức tin chúng ta còn kém lắm, cho nên có chuyện gì cứ đi dựa vào những hình thức cây sung của thời hiện đại này là như vậy. Nói anh chị em cộng thần, tôi xin anh chị em cộng thần với tư cách là linh mục, tôi đã từng nghe, đã từng gặp, tôi từng đã nghe tâm sự những đau lòng, những tan nát trong một số gia đình cũng vì dựa vào những hình thức cây sung của bói toán, của tử vi, của tướng số, của bùa ngải. Đừng bao giờ dùng bùa ngải để hóa giải một cái sự ác, bởi vì bùa ngải là sự ác, là tức là Satan. Cho nên mà Satan, chủ đích của Satan là nó duy trì cái sự ác trong kiếp nhân sinh này để nó phá đổ chúng ta, để nó cướp lấy linh hồn chúng ta. Tại sao đi lại dùng nó? Tại vì chúng ta để mà hóa giải một sự ác phải dùng sự thiện để hóa giải sự ác, chứ không thể dùng sự ác để hóa giải sự ác được. Dùng sự ác mà để hóa giải sự ác là chỉ ta làm tăng thêm sự ác mà thôi. Thánh Phaolô đã nói như vậy, thưa anh chị em. Cho nên tôi tha thiết xin anh chị em phải cẩn thận và hãy chạy đến với Chúa, chứ đừng có chạy đến các quyền lực nào ngoài Chúa Giêsu, đấng cứu thế của chúng ta. Amen.